Chương 453, Vạn Thần Cung gặp nạn, năm người Hoàng Tuyền thế giới nhận lệnh của Lão Vương, truy đuổi bốn người sáng thế. Lão Vương cầm trường đao đi trước, bảo vệ năm người phía sau. Lão Vương biết rằng ba người vừa đeo xiềng xích sẽ còn phục sinh, và hắn muốn tranh thủ thời gian cho năm người kia. Quả nhiên, khi năm người Hoàng Tuyền và bốn người sáng thế tiến vào sáng thế cung, thân thể ba người đã nổ thành bột mịn bắt đầu tụ lại giữa không trung, và họ lại một lần nữa sống dậy. Lão Vương càng kinh ngạc hơn, chiếc xiềng xích này quá thực kỳ diệu, có khả năng cho người ta phục sinh, ba người sáng thế thần quốc cũng thật tàn nhẫn, lợi dụng xiềng xích ban cho khả năng trùng sinh để tự bạo, đây quả thật là thủ đoạn gian lận. Theo Lão Vương biết, nếu người đeo xiềng xích chết, bị thương càng nặng thì tốc độ hồi phục càng chậm, tuy nhiên, ba người này tự bạo sau đó, chỉ mất 7-8 nhịp thở đã hồi sinh, điều này khác xa với thông tin hắn biết, nhưng Lão Vương không hề sợ hãi. Hắn vung trường đao vẽ một đường hoa đao đẹp mắt, rồi lao thẳng về phía ba người kia. Ba người kia liếc nhau, sau đó chia làm ba hướng lao về phía Lão Vương. Nhìn tư thế của họ, rõ ràng là muốn dùng lại chiêu cũ, ôm lấy Lão Vương để tự bạo. Chiêu này tuy tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận là rất hiệu quả khi kết hợp với thân xác bất tử của họ. Lão Vương đương nhiên sẽ không để họ thực hiện được. Khi lao tới, Lão Vương đột nhiên hất tay trái về phía trước. Một vật màu đỏ lửa bắn ra từ tay áo, ba người kia tuy chia làm ba hướng, nhưng đều cảm thấy vật màu đỏ lửa kia hướng về phía mình. Đối mặt với sự tấn công bất ngờ, tốt nhất là né tránh chứ không phải chống đỡ. Tuy nhiên, ngay khi ý niệm đó xuất hiện trong đầu ba người, vật màu đỏ lửa kia đột nhiên bùng nổ, sau đó một con yêu vật cao 20 mét xuất hiện. Sự xuất hiện của yêu vật này quá bất ngờ, ba người kia đang định né tránh nên không kịp phòng bị. Hai người bên trái và bên phải còn đỡ, người ở giữa thì bị yêu vật hút ngã. Yêu vật này giống như một sinh vật hình người, nhưng có một cái đuôi dài, cơ bắp rắn chắc, nhìn vào có thể biết nó có sức mạnh vô cùng to lớn. Bộ móng vuốt sắc nhọn dài khoảng một thước và hàm răng nanh nhọn như lưỡi dao đều chứng tỏ đây là một cái giết chóc hung hãn. Yêu vật bổ nhào vào người sáng thế ở giữa, hắn không kịp phản ứng gì. Khi yêu vật lao tới, nó dùng hai chân giẫm nát chi dưới của hắn, khiến hắn ngã gục xuống đất. Chi dưới của người sáng thế bị giẫm thành thịt nát, yêu vật cúi đầu, há miệng cắn xé nửa người trên của hắn, nuốt chửng trong vài ngụm. Từ lúc Lão Vương bắn ra vật màu đỏ lửa đến khi người sáng thế kia chết thảm, chỉ diễn ra trong nháy mắt, hai người bên ngoài lúc này mới đứng dậy. Sau khi nuốt chửng nửa người trên của người sáng thế, yêu vật bỗng ngửa đầu gào rú, một luồng yêu khí hung bạo tứ tán từ người nó. Yêu vật này chính là yêu tổ, thần thú đồ đằng của vạn yêu quốc. Tuy nhiên, đây không phải yêu tổ thực sự, mà là bản sao được phục chế từ bia đá chính giữa nơi phong ấn yêu tổ. Vật mà Lão Vương vừa sử dụng chính là bia đá yêu tổ. Nó có khả năng triệu hồi bản sao yêu tổ. Vừa xuất hiện, yêu tổ đã lập tức giết chết một người sáng thế. Lão Vương không hề nhàn rỗi. Khi hai người kia đang kinh hãi vì sự xuất hiện của yêu tổ, Lão Vương đã đưa cao trường đao tuyết trắng. Yêu khí bùng nổ từ thanh đao, tạo thành một hình ảnh hư ảo khổng lồ phía sau Lão Vương. Lão Vương gầm lên một tiếng, dựa cao trường đao chém xuống, một luồng đao mang lạnh buốt ập đến, nhắm thẳng vào một người sáng thế, do bị yêu khí của yêu tổ làm cho hoảng sợ. Người này phản ứng chậm hơn một chút, hắn vội vàng né sang bên phải, nhưng vai trái vẫn bị đao mang chém trúng cả cánh tay trái và một phần thân người bị cắt đứt. Người này kêu rên thảm thiết, máu tuôn ra từ vết thương, nếu phản ứng chậm hơn một chút nữa, hắn đã bị Lão Vương chém thành hai mảnh. Mặc dù không chết ngay lập tức, nhưng người này đã mất đi khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, xiềng xích trên người hắn đang nhanh chóng giúp hắn hồi phục. Ngay khi Lão Vương vừa tung đòn, một bóng người xuất hiện sau lưng Lão Vương, ôm chầm lấy hắn. Lão Vương giật mình, thầm trách bản thân đã chủ quan. Người phía sau ôm lấy Lão Vương liều mạng, khiến Lão Vương bất ngờ không kịp phản ứng. Lão Vương cảm nhận được linh lực trong cơ thể người này đang cuồng bạo hội tụ, chỉ trong một nhịp thở nữa hắn ta sẽ tự bạo. Lúc này, Lão Vương liếc mắt nhìn thấy yêu tổ đang di chuyển. Lập tức, Lão Vương không chần chừ, cúi người xuống thật thấp. Cùng lúc đó, yêu tổ xuất hiện sau lưng Lão Vương với tốc độ như chớp. Nó há miệng nuốt trọn nửa người trên của người sáng thế đang ôm lấy Lão Vương, chuẩn bị tự bạo. Máu tươi phun trào, nửa người trên của người đó bị yêu tổ xé nát một cách thô bạo, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng. Sức mạnh của yêu tổ quả thực khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong chớp mắt, hai cường giả Cửu Vân Chí Tôn đã bị nó giết chết một cách tàn bạo. Trước mặt yêu tổ, hai người họ yếu ớt như trẻ sơ sinh. Lão Vương lúc này cũng sợ hãi vô cùng. yêu tộc quả thực như lời hắn nói, chỉ có bản năng giết chóc, không màng đến bất cứ thứ gì. Không trách hắn dặn dò lão vương không được sử dụng yêu tổ trừ, khi phạm bất đắc dĩ. Đây quả thực là đùa với lửa, đối với lửa, có thể thiêu rụi cả bản thân, sau khi nuốt chửng nửa người còn lại của người sáng thế. Yêu tổ không hề quan tâm đến lão vương, nó ngửa đầu hí dài một tiếng, rồi quay đầu nhìn lão vương với ánh mắt đầy sát khí và khát máu. Lão vương kinh hãi tột độ. Tuy nhiên, ánh mắt của yêu tổ xuất hiện một tia nghi hoặc, nó quay đầu nhìn về phía sáng thế cung, cảm nhận được còn nhiều mỹ vị đang chờ đợi nó ở đó. Thân hình yêu tổ đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lão vương chứng kiến vách tường sáng thế cung bị phá vỡ một cách thô bạo, sau đó hai tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bên trong. Lão vương hoảng sợ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi, hắn thực sự cảm nhận được sát ý điên cuồng của yêu tổ. May mắn thay, yêu tổ vẫn còn chút lý trí. Lão vương vội vàng đứng dậy, chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Lý do yêu tổ không ra tay với lão vương là vì nó coi lão vương chỉ là một con mồi đơn lẻ. Trong sáng thế cung còn có 9 người khác. Yêu tổ dĩ nhiên sẽ ưu tiên tiêu diệt những con mồi lớn hơn trước. Tuy nhiên, lão vương không dám chắc yêu tổ sẽ không quay lại tấn công mình sau khi ăn xong 9 người kia. Với sự tồn tại của yêu tổ, nhiệm vụ của lão vương coi như đã hoàn thành. Còn chuyện gì xảy ra tiếp theo, lão vương không cần quan tâm nữa. Nhận thức được điều này, lão vương lập tức thay đổi phương hướng, hướng thẳng về phía phản yêu cung. Rõ ràng là lão vương đã phản bội hoàng tuyển thế giới. Hắn có thể là nội gián của phản yêu quốc, hoặc cũng có thể không. Nằm vùng không chỉ có một, lúc này, tại vị trí vốn là phương thốn cuốn cung, 5 người đang ngồi tụ tập, một thanh niên tuấn tú trong nhóm đang cau mày nhìn bản đồ. Lão đại, không thể sai được, trừ phi chúng ta mù hoặc bản đồ này là giả. Bằng không thể nào không tìm thấy. 5 người này chính là ngũ yêu thần của phản yêu quốc. Nhiệm vụ của họ là đánh lén phương thốn cung, nhưng điều bất ngờ là phương thốn cung đã biến mất không dấu vết. Dựa theo bản đồ, Phận Yên và những người khác đã lục tung mọi ngóc ngách nhưng không phát hiện ra gì. Bản đồ không thể sai, khả năng duy nhất là phương thốn cung đã ẩn náu. Tiếp tục tìm kiếm, từng tấc một. Ta không tin một tòa cung điện lớn như vậy có thể biến mất trên người ai được. Cùng lúc đó, trước cổng vạn thần cung cũng có một nhóm người, người cầm đầu khá trẻ tuổi, nhưng lông mày lại nhíu chặt. Nếu có người sáng thế thần quốc ở đây, họ sẽ nhận ra ngay người này chính là Lạc Trần, người đột nhiên mất tích trước đây. Bên cạnh hắn là 4 người khác. 2 người mặc trang phục vạn thần quốc, 2 người còn lại mặc áo giáp rách rưới, với 2 chiếc xiềng xích quấn quanh người. 2 người này chính là Minh Đồ và Minh Ám của Minh Thần Quân, 2 người mặc áo giáp vạn thần diện, vốn là Bạch Diệt và Hóa Lôi Tổ Giới. Sau khi đoạt xá thân thể của 2 cường giả vạn thần điện, họ đã gia nhập vạn yêu quốc. Lúc trước, Lạc Trần và nhóm của hắn coi Bạch Diệt và Hóa Lôi là kẻ thù, nhưng hiện tại đã trở thành đồng minh, mục đích của họ tuy khác nhau, nhưng không ảnh hưởng đến việc kết minh. Lý do họ xuất hiện ở đây chỉ có một, đó là tấn công Vạn Thần Điện. Theo mệnh lệnh, sau khi đại quân hoàng tuyền thế giới rút lui, họ sẽ giám sát Vạn Thần Điện và tùy cơ ứng biến. Hiện tại là thời cơ thích hợp. Lực lượng canh gác Vạn Thần Điện lúc này yếu nhất ngoài Hồng Hoang Cung. Ngoại trừ Hà Đô bị thương nặng hôn mê bất tỉnh và 4 cường giả mất đi sức chiến đấu, chỉ còn lại 8 người. 8 người này cũng đều bị thương không nhẹ. Còn lại 500 con hung thú sẽ được binh lính khôi lỗi của Minh Thần Quân giải quyết.